Thanh, trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Ngọc Trâm, Kim Ngân và Hồng Lụa mến chào quý thầy cô và tất cả các bạn đang đến với chương trình phát thanh được thực hiện bởi Câu lạc bộ Truyền thông Trường Đại học Trà Vinh. Ngọc Trâm thay mặt cho những người thực hiện chương trình mến chúc cho quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc thật năng động, hiệu quả và đón nhận được thật nhiều niềm vui nhé. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới. Giáo dục New Zealand bứt phá ra sao? Chuyên mục Hạt giống tâm hồn. Chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách. Và cuối cùng là phần thông báo và thông tin việc làm. Sau đây là bản tin chi tiết. Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới. Sáng ngày 5 tháng 9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của trường Trung học cơ sở Trương Vương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhân dịp khai giảng năm học 2017-2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ nhà giáo, các cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em sinh viên học sinh cả nước. Tuổi Trẻ Online trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư. Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2017. Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên thân mến. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018, tôi thân ái gửi các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng các em sinh viên, học sinh cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm học 2016-2017, ngành giáo dục đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo và đạt được những kết quả quan trọng. Các hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ngày càng đi vào chiều sâu, đúng định hướng, chất lượng giáo dục các cấp học và được nâng cao. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2017 được tổ chức nghiêm túc, có hiệu quả. Các đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế, các môn toán học, vật lý học, hóa học, sinh học và tin học đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích mà toàn ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua. Năm học 2017-2018, ngành giáo dục cần tiếp tục triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Tập trung xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên học sinh. Quan tâm đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo ở các vùng căn cứ kháng chiến trước đây, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chăm lo hơn nữa đối tượng chính sách, bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người dân. Tôi mong các em sinh viên, học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão cống hiến, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân và khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và xã hội, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và toàn thể các em sinh viên, học sinh đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Chúc sự nghiệp giáo dục của chúng ta thành công tốt đẹp. Giáo dục New Zealand bứt phá ra sao? Từng là một quốc gia có phương pháp giáo dục đóng khung và đánh giá năng lực học sinh dựa trên điểm số, New Zealand đã bứt phá ra sao trong dạy dỗ học sinh? Trên các bảng xếp hạng quốc tế, học sinh New Zealand nằm trong top 10 về khả năng đọc, top 12 về kiến thức khoa học, còn giáo viên phổ thông đứng top 4 trên toàn thế giới về sự chuyên nghiệp. học sinh được học nhiều môn tự chọn. Kể từ năm 2002, New Zealand đã có những cải cách giáo dục mang tính bước ngoặt khi tập trung thay đổi và tạo ra sự khác biệt ngay từ khi học sinh bắt đầu học trung học. Theo đó, học sinh sẽ được đào tạo theo chứng chỉ NCEA, tương tự như bằng tốt nghiệp cấp 3 ở Việt Nam. Khác biệt là chứng chỉ này áp dụng hình thức học tín chỉ bắt buộc và tự chọn. Ở mỗi cấp độ của NCEA, học sinh sẽ phải đạt điểm số tín chỉ tối thiểu dựa trên khoảng 5-6 môn học bắt buộc và môn tự chọn, tùy theo sở thích và định hướng nghề nghiệp tương lai của mình. Người học được phát triển tư duy, chủ động trong việc lựa chọn môn học và cứ sau mỗi kỳ thi NCEA, học sinh có quyền lựa chọn học lên cấp độ cao hơn hoặc rẽ hướng lên thẳng cao đẳng đại học. Tiêu chuẩn đầu vào của các trường đại học cũng được công bố rõ để học sinh có thể lựa chọn môn phù hợp trong quá trình hoàn thành NCEA. Đợt cải cách giáo dục mạnh mẽ với hệ thống NCEA đã mang lại kết quả ấn tượng. Học sinh New Zealand nằm trong top 10 về khả năng đọc, top 12 về kiến thức khoa học ở các bảng xếp hạng quốc tế, còn giáo viên phổ thông đứng top 4 trên toàn thế giới về sự chuyên nghiệp. Đây đều là những đòn bẩy khiến nền giáo dục New Zealand được công nhận trên toàn cầu. Tất cả các trường đại học của New Zealand đều nằm trong top 3% trường đại học tốt nhất thế giới. Đưa công nghệ vào chương trình học từ sớm. Gần đây, New Zealand quyết định đưa công nghệ số vào chương trình tiểu học từ lớp 1 thay vì bậc trung học như chương trình cũ, coi đây là một kỹ năng thiết yếu tương tự như các môn học cơ bản khác để chuẩn bị cho học sinh bước vào thời đại số. Quyết định này nhận được phản ứng tích cực từ xã hội lẫn các chuyên gia công nghệ thông tin. Đa phần mọi người cho rằng nếu chuẩn bị kỹ năng công nghệ số cho các em học sinh ngay từ tiểu học, New Zealand sẽ tạo nên một thế hệ nhân lực mới có tài nghề cao, phục vụ cho định hướng phát triển kinh tế đất nước theo hướng kỹ thuật số. Bộ trưởng Bộ Giáo dục New Zealand Nikki Kaye nhận định khoảng 40% công việc hiện tại có nguy cơ tự động hóa cao trong 10 đến 15 năm tới. Điều này có nghĩa từ các lãnh đạo doanh nghiệp đến nhà khoa học, đến nông dân, chuyên gia y tế và thậm chí các nghệ sĩ sẽ cần có kiến thức và kỹ năng liên quan đến phát triển phần mềm, nội dung phương tiện truyền thông kỹ thuật số và thiết kế công nghệ. Công nghệ số được giảng dạy với 6 chủ đề: các thuật toán, lập trình, biểu diễn dữ liệu, các thiết bị số và cơ sở hạ tầng, các ứng dụng, kỹ thuật số, con người và máy tính. Qua đó, trẻ em New Zealand sẽ được hiểu về những khái niệm, công nghệ số như robot, trí tuệ nhân tạo. Từ đó nắm bắt tư duy máy tính và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống nhờ kỹ năng thiết kế và phát triển các kết quả kỹ thuật số của mình. Những thay đổi trên thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ New Zealand về việc đảm bảo tính thực hành trong giảng dạy và học tập của thế kỷ 21. Đồng thời, chương trình học mới sẽ tận dụng được 700 triệu đô mà New Zealand đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và việc học tập chuyên nghiệp. Ngoài ra, để đưa tầm nhìn vào thực tế, chính phủ và nhà trường New Zealand đang phối hợp tích cực với các chuyên gia để giải quyết các thách thức mới đặt ra ở phía trước như xây dựng tài liệu học tập, kỹ năng của đội ngũ giáo viên. Chính phủ New Zealand còn chi thêm 40 triệu đô nhằm nâng cao chuyên môn của giáo viên và tìm cách thu hút các sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học vào giảng dạy.
về lại trường xưa với bao kỷ niệm, bóng dáng cô thầy vẫn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng, lời thầy cô vọng mãi.
Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người, nâng con bay khắp phương trời.
Kim Ngân rất vui được gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách. Trong chương trình hôm nay, Kim Ngân xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn một quyển sách rất hay và ý nghĩa. Quyển sách có nhan đề Hàng Mặc Tử, một cuộc đời dị biệt, một con người tài hoa bạc mệnh, tuyển chọn Thao Nguyễn, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Nói đến Hàng Mặc Tử là nói đến một dòng thơ lãng mạn hiện đại của Việt Nam, là người khởi xướng ra trường thơ loạn trường, thơ điên. Ông tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1912 tại làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình. Ông có duyên với bốn chữ Bình. Ông sinh ra tại Quảng Bình, làm báo tại Tân Bình, có người yêu tại Bình Thuận và mất tại Bình Định. Hàng Mặc Tử, Lệ Thanh, Phong Trần là các bút danh của ông. Ông có tài năng làm thơ từ rất sớm. Ông cũng đã từng gặp gỡ Phan Bội Châu và chịu ảnh hưởng khá lớn của chí sĩ này. Ông được Phan Bội Châu giới thiệu bài thơ Thức Khuya của mình lên một tờ báo. Vào năm 1932, bước vào đời làm việc tại Sở Đạt Điền Quy Nhơn, và năm ấy, ông có người yêu đầu tiên là Hoàng Thị Kim Cúc, người gốc Huế. Nhưng vì tính tình nhút nhát nên ông chỉ dám bày tỏ tình cảm của mình qua bài thơ Hồn Cúc. Xiêm áo đêm nay tề chỉnh quá, dám ôm hồng cúc ở trong sương. Nhưng năm 1988, Kim Cúc bị tai nạn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó được đưa về Huế và mất tại đó. Có thể nói, đám tang của bà lớn nhất ở Huế từ trước đến nay, vì bà là phó ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam. Sau này, ông được Hội Tây Du giới thiệu đi du học nước ngoài. Nhưng vì bọn mật thám biết ông có quan hệ mật thiết với cụ Phan Bội Châu nên đã gạch tên trong danh sách du học. Chính vì vậy, ông quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp. Năm đó, ông được 21 tuổi. Lên Sài Gòn, ông là phóng viên phụ trách trang thơ cho tờ báo Công Luận. Khi ấy, Mộng Cầm ở Phan Thiết cũng làm thơ và hay gửi lên báo. Hai người bắt đầu trao đổi thư từ với nhau và ông quyết định ra Phan Thiết gặp Mộng Cầm. Một tình yêu lãng mạn nên thơ nảy nở giữa hai người và bài thơ Phan Thiết ra đời. ta lang thang tìm đến chốn lầu trăng, lầu ông hoàng người thiên hạ đồn vang, nơi đã khóc, đã yêu thương gia diết. Ôi trời ơi, là Phan Thiết, Phan Thiết. Ít lâu sau, ông mắc bệnh phong, một căn bệnh nan y thời đó. Ông bỏ tất cả quay về Quy Nhơn. Trong thời gian ông ở Quy Nhơn, ông đã cho ra đời tập thơ Gái Quê. Và Mai Đình là người con gái ở Thanh Hóa, khi đọc tập thơ Gái Quê đã đem lòng yêu mến ông. Khi Hàn Mặc Tử đang bệnh, Mai Đình thường xuyên ra thăm và chăm sóc ông. Nhưng cùng thời gian này, ông đang quen Ngọc Sương, là dì ruột của Mộng Cầm. Ta đề chữ Ngọc trên tàu chuối, Sương ở bên thềm chạy mãi thôi. Nhưng hai mối tình này không đi sâu vào lòng Hàn Mặc Tử như mối tình ông dành cho Mộng Cầm. Khi Hàn mất, Mai Đình đau đớn làm thơ với nội dung muốn chết theo Hàn. Nhưng vì còn bận kháng chiến, trả nợ với non nước, nên hẹn với Hàn rằng: bao giờ tổ quốc toàn thắng, là lúc tìm anh dưới suối vàng. Sau này kết thúc kháng chiến, Mai Đình đã lập gia đình với một vị tướng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Người này rất hiểu và trân trọng tình yêu của Mai Đình với Hàn Mặc Tử. Vào cuối cuộc đời, ông bệnh ngày càng nặng, người yêu thì chia xa, ông đau khổ về tinh thần lẫn thể xác. Chính vì thế mà nhà văn Trần Thanh Địch muốn an ủi bạn mình bằng cách giới thiệu cho Hàn Mặc Tử một người yêu thơ Hàn. Nàng tên là Thương Thương, người Huế gọi Trần Thanh Địch bằng chú. Những bức thư tình Thương Thương gửi cho Hàn hoàn toàn do Trần Thanh Địch tự phát họa ra. Hàn Mặc Tử cứ ngỡ mình đang yêu thật sự. Từ đó, khoái cảm về mặt tinh thần mà sáng tác ra những vần thơ nổi tiếng. Chiều nay tàn tạ hồn hoa, nhớ thương thương quá, xót xa tâm bào. Hàn Mặc Tử sáng tác vở kịch Quần Tiên Hội có nhân vật chính là Thương Thương trong tưởng tượng. Khi anh của Thương Thương phát hiện ra, tức giận ngăn cấm và vở kịch đã bị bỏ dở nửa chừng. Sau khi Hàn mất, có một người cùng cảnh ngộ như Hàn đã viết tiếp vở kịch này và được giới nghệ sĩ đồng tình. Ngày 20 tháng 9 năm 1940, bệnh của Hàn Mặc Tử ngày càng nặng. Ông được đưa vào bệnh viện Phong Quy Hòa, nhưng sau 52 ngày chữa trị, ông đã qua đời. Khi ông mất, không hề có một người thân nào bên cạnh, mà chỉ có các y bác sĩ. Để tưởng nhớ cho một nhà thơ lớn của đất nước, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và một số văn nghệ sĩ đã dựng đài tưởng niệm của ông với hình tượng một cây viết và quyển sách. Đồng thời, tại trại Phong Quy Hòa vẫn còn giữ một phòng làm phòng lưu niệm nhà thơ Hàn Mặc Tử. Cuộc đời của Hàn được biết đến với nhiều mối tình, với nhiều người phụ nữ khác nhau, đã để lại dấu ấn trong văn thơ của ông. Có những người ông đã gặp, có những người ông chỉ giao tiếp qua thư từ. Thao Quyển đã cố gắng sắp xếp cuốn sách để làm sáng rõ con đường hình thành một cá tính sáng tạo, đã dựng nên một hình tượng thế giới kỳ dị, có một không hai trong phong trào thơ mới, cũng như vinh quang và cay đắng của một con người tài hoa nhưng bạc mệnh.
Mến chào quý thầy cô và các bạn đã đến với chuyên mục Hạt giống tâm hồn của trường Đại học Trà Vinh, được phát sóng vào thứ tư hàng tuần. Hồng Lũ xin chúc mọi người một ngày làm việc và học tập thật hiệu quả. Và câu chuyện mà hôm nay Hồng Lũ muốn gửi đến mọi người có nhan đề Chiếc đồng hồ. Có một người nông dân bị mất một chiếc đồng hồ trong kho thóc. Đó không phải là một cái đồng hồ thông thường, bởi nó có giá trị về mặt tình cảm đối với ông. Sau một thời gian dài tìm kiếm trong vô vọng, người nông dân đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của những đứa trẻ đang chơi ở bên ngoài. Ông hứa, nếu ai tìm được chiếc đồng hồ đã mất sẽ được thưởng. Nghe thấy vậy, cả đám trẻ con nhanh chân chạy xung quanh kho thóc để tìm kiếm. Chúng đi khắp nơi, lục lọi ở mọi chỗ, từ nơi chứa thóc đến tận cả chỗ cho gia súc ăn. Thế nhưng vẫn không ai tìm thấy. Chỉ đến khi ông đề nghị bọn trẻ dừng lại việc tìm kiếm, thì có một bé trai chạy tới và yêu cầu ông cho nó một cơ hội nữa. Người nông dân nhìn đứa trẻ và nghĩ, tại sao không chứ? Sau tất cả thì cậu bé này có vẻ khá chân thành. Ông dẫn cậu bé trở lại kho thóc. Một lúc sau, cậu đã chạy ra và trên tay là chiếc đồng hồ của ông. Người nông dân rất hạnh phúc và ngạc nhiên. Ông hỏi cậu bé, làm sao mà cháu tìm được nó? Sao tất cả khi các bạn cháu đã từ bỏ?
Cậu bé đáp: cháu không làm gì cả, chỉ ngồi im lặng một chỗ để lắng nghe. Trong khi im lặng, cháu đã nghe thấy tiếng đồng hồ chạy, và cháu theo đó để tìm ra nó. Sự tĩnh lặng trong tâm hồn có thể sẽ tốt hơn so với một trí não luôn hoạt động. Hãy để cho tâm trí của bạn những phút giây nghỉ ngơi và thư giãn hàng ngày nhé.
Thông báo về việc đến dự buổi lễ khai trương gian hàng thanh niên khởi nghiệp. Được sự cho phép của Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh, đoàn trường phối hợp với công ty văn phòng phẩm Hồng Hà thành lập gian hàng thanh niên khởi nghiệp với chức năng và nhiệm vụ là đưa sản phẩm đồ dùng học tập, văn phòng phẩm phục vụ gần hơn đến với người tiêu dùng, với các trường học, chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên cũng như các phòng ban, đơn vị trong và ngoài trường. Ban chấp hành đoàn trường thông báo đến các đoàn cơ sở trực thuộc các nội dung như sau. Thông báo đến tất cả đoàn viên thanh niên tham dự lễ khai trương gian hàng thanh niên khởi nghiệp, khuyến khích mỗi đoàn viên thanh niên ủng hộ ít nhất một sản phẩm của gian hàng. Toàn bộ lợi nhuận của gian hàng sẽ do đoàn trường quản lý và sử dụng vào mục đích công tác, thúc đẩy hoạt động phong trào đoàn trường. Sinh viên, học sinh được tham gia chương trình khuyến mãi, giảm giá sản phẩm Back to School ngay trong buổi khai trương, có kèm theo bản báo giá. Lưu ý, căn cứ theo chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2016-2017 và được sự thống nhất của tỉnh đoàn Trà Vinh, đoàn trường kết hợp phát hành sổ liên hệ đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú trong ngày khai trương gian hàng, đề nghị các đơn vị thông báo đến từng đoàn viên, kể cả khóa 2017, đến gian hàng để mua sổ, đảm bảo 100% đoàn viên của đơn vị có sổ và thực hiện đúng quy định. Thời gian vào lúc 6:30 ngày 5 tháng 9 năm 2017, địa điểm gian hàng thanh niên khởi nghiệp, khu 1 trường Đại học Trà Vinh, bên cạnh cửa hàng Viettel.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Y tế Sài Gòn Center tuyển dụng, điều dưỡng 10 nhân viên, nam nữ tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng, y sĩ, ưu tiên nữ, nhân viên marketing, 2 nhân viên, nam nữ tốt nghiệp chuyên ngành marketing, dược sĩ trung học, 5 nhân viên, tốt nghiệp chuyên ngành dược, ưu tiên các bạn có chứng chỉ hành nghề, có kinh nghiệm trong lĩnh vực mình ứng tuyển. Quyền lợi, được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật, được đào tạo liên tục, môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến trong công việc, mức lương theo thỏa thuận, địa điểm làm việc, trung tâm thành phố Trà Vinh. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 7 tháng 9 năm 2017. Mọi chi tiết về hồ sơ và địa điểm nhận hồ sơ liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ phòng A11 111 số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, điện thoại 02943 603 688 hoặc 02943 855 246, 02943 855 247. Email tư vấn việc làm a@tvu.edu.vn hoặc thông qua website dịchvuviệclam.tvu.edu.vn.
Chương trình phát thanh của Trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thu âm đầu hồ giảng đường 1, khu 1 Trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.